Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Trọng Thành, Minh Anh, Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 24 tháng 3 năm 2019. Đông đảo cử tri Thái Lan tham gia cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên kể từ cuộc đảo chính năm 2014. Thủ tướng Anh gồng mình trước áp lực của công luận chống Brexit. Chế độ Damas không vui trước việc lực lượng Kurdistan chiến thắng Daesh. Lần đầu tiên một thành viên Hoàng gia Anh đi thăm nước Cuba Cộng sản. Kính thưa quý vị, hôm nay hơn 50 triệu cử tri Thái Lan đã hăng hái tham gia cuộc bầu cử đầu tiên của Thái Lan từ ngày xảy ra cuộc đảo chính năm 2014. Theo kết quả sơ bộ, có đến 80% cử tri đi bầu, một tỷ lệ cao thể hiện thái độ hăng hái của cử tri, đặc biệt là giới trẻ. Thông tín viên Vincent Sorio của RFI đã đến một trường học gần Bangkok, một nơi bỏ phiếu trong số hơn 92.000 địa điểm bỏ phiếu được mở ra trên khắp nước và ghi nhận không khí hồ hởi tham gia bầu cử như sau.
Đúng 8 giờ sáng tại một trường trung học ở phía đông nam thủ đô Bangkok, vào lúc bài quốc ca Thái Lan vang lên, chính thức mở màn cho cuộc bầu cử, đã có khoảng 50 cử tri xếp hàng bình tĩnh chờ đợi với nụ cười. Một cử tri bày tỏ, thực sự là tôi cảm thấy rất ấn tượng, tôi hết sức hài lòng là cuối cùng thì cử tri chúng tôi cũng có thể đi bầu, thực thi các quyền công dân của mình, chọn lựa người đại diện cho mình. Nếu các vị muốn nghe ý kiến của tôi, thì đây đã là lúc cần phải dọn dẹp sạch sẽ. Trong lúc các cha mẹ vào các gian kín để ghi phiếu bầu, thì con cái chơi đùa bên ngoài trong bầu không khí gia đình. Cho đến thời điểm này, người giám sát điểm bỏ phiếu cho biết không hề có trục trặc nào trong khâu tổ chức. Theo ông, có rất đông đảo cử tri đi bỏ phiếu, cơ sở này đã phải bố trí thêm nhân sự, nhưng mọi việc diễn ra tốt đẹp. Ngoại trừ việc một số người có thể gọi là hơi bị mất phương hướng vì chưa quen chiếm khoảng 10% số cử tri đi bầu, thì không có sự cố nào đáng kể. Vẫn theo vị công chức này thì không hề có nguy cơ gian lận. Ông mời các phóng viên và cử tri đến tham dự khâu kiểm phiếu sẽ diễn ra vào cuối buổi chiều ngày hôm nay.
Các phòng phiếu đã đóng cửa. Theo thăm dò sơ bộ cử tri sau khi bỏ phiếu, đảng Phe Thái, thân cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat, có thể giành được 163 ghế dân biểu, còn đảng thân tập đoàn quân sự được 96 ghế. Về quan hệ Mỹ-Trung, trước vòng đàm phán thương mại cấp cao mới mở ra vào tuần tới, thì Trung Quốc tỏ thái độ cứng rắn, bác bỏ yêu cầu của Hoa Kỳ muốn Bắc Kinh giảm bớt chế độ, kiềm chế hoạt động của các tập đoàn công nghệ. Nhật báo Anh Financial Times đã tiết lộ tin trên vào hôm nay, trích dẫn 3 nguồn tin thông thạo. Theo kế hoạch được Nhà Trắng cho biết vào hôm qua, thì đại diện thương mại Mỹ và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ sẽ đến Bắc Kinh để tham gia một vòng đàm phán thương mại mới với đối tác Trung Quốc bắt đầu từ ngày 28 tháng 3. Hoa Kỳ liên tiếp đòi Trung Quốc phải nhượng bộ trên nhiều vấn đề, nhưng theo tờ Financial Times, Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra được những nhượng bộ có ý nghĩa đối với 3 yêu cầu của Mỹ trong lĩnh vực công nghệ. Đó là ngừng phân biệt đối xử với các nhà cung cấp dịch vụ mây tin học ngoại quốc, giảm bớt các biện pháp hạn chế việc truyền dữ liệu ra nước ngoài và nới lỏng chế độ buộc các tập đoàn nước ngoài lưu trữ dữ liệu trên lãnh thổ Trung Quốc. Theo Nhật báo Anh, Bắc Kinh đã đưa ra một số đề nghị ban đầu về lĩnh vực thương mại kỹ thuật số, nhưng Hoa Kỳ đánh giá là chưa thỏa đáng. Sau đó, Trung Quốc đã rút lại đề nghị sau khi Hoa Kỳ đòi Bắc Kinh có những cam kết mạnh mẽ hơn. Chi tiết về các đề nghị và phản đề nghị không được Financial Times đề cập đến, trong lúc cả Nhà Trắng lẫn Bộ Thương mại Trung Quốc đều không trả lời các yêu cầu bình luận của hãng tin Anh Reuters. Cũng trong tại châu Á, báo chí Bắc Triều Tiên đã tảng lờ về vụ rút đại diện khỏi cai sông. Quan hệ Bình Nhưỡng và Seoul có chiều hướng căng thẳng hơn, đặc biệt với quyết định rút đại diện khỏi văn phòng liên lạc liên triều. Tuy nhiên, báo chí Hàn Quốc hôm nay ghi nhận truyền thông chính thức Bắc Triều Tiên đã không hề đưa tin về diễn biến này gần 3 ngày sau khi vụ việc xảy ra.
Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap ngày hôm nay, thì truyền thông Bắc Triều Tiên đã tiếp tục chỉ trích Seoul về thái độ mà họ gọi là thiếu nhiệt tình hợp tác, nhưng đã không hề thông báo gì về vụ rút đại diện Bắc Triều Tiên khỏi văn phòng liên lạc hai miền ở Kaesong. Trang mạng Urimin Jokiri của chính quyền Bình Nhưỡng thậm chí còn trực tiếp lên án Washington cản trở các nỗ lực xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên với các cuộc tập trận song phương Mỹ-Hàn. Còn tuần báo Tongjin Shinbo, phụ trách tuyên truyền đối ngoại của chế độ Bình Nhưỡng, thì chỉ trích việc chính quyền Seoul một mặt muốn phát triển các dự án liên triều, nhưng mặt khác vẫn tiếp tục tuân thủ các trừng phạt quốc tế đối với Bắc Triều Tiên, tạo cơ hội cho điều mà họ gọi là can thiệp vô ích của các thế lực bên ngoài.
Sau nước Ý và trước chuyến viếng thăm chính thức nước Pháp vào ngày mai, hôm nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến công du chớp nhoáng công quốc Monaco trong vài tiếng đồng hồ. Tối nay, Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Pháp có buổi ăn tối tại một khu biệt thự sang trọng bên bờ Địa Trung Hải.
Đây là lần đầu tiên một Chủ tịch Trung Quốc thăm chính thức Monaco, công quốc ở miền nam nước Pháp. Tổng trao đổi thương mại song phương giữa Trung Quốc và vùng lãnh thổ nhỏ bé này với 37.000 dân là khoảng 130 triệu euro hồi năm ngoái. Số tiền chỉ như muối bỏ biển đối với cường quốc kinh tế thứ hai thế giới. Thế nhưng điều được giới quan sát đặc biệt chú ý là dự án xây dựng mạng lưới viễn thông 5G tại Monaco mà rất nhiều khả năng là tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei sẽ có một vị trí đáng kể. Hồi năm ngoái, thân vương Albert Đệ Nhị, người đứng đầu công quốc trong chuyến đi Trung Quốc, đã chứng kiến việc tập đoàn Monaco Telecom ký kết với Huawei thỏa thuận để đưa Monaco trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới được 5G phủ sóng hoàn toàn. Trong bối cảnh Huawei bị Hoa Kỳ và nhiều đồng minh phương Tây ngờ vực là công cụ cho các hoạt động gián điệp của Trung Quốc, Bắc Kinh hy vọng biến Monaco trở thành cánh cửa để quảng bá cho công nghệ 5G của Huawei tại châu Âu. Tập đoàn Monaco Telecom do ông chủ công ty Free của Pháp, Xavier Niel, nắm đến 55% cổ phần, mà ông chủ Free lại có quan hệ rất thân cận với Huawei. Tuy nhiên, theo nhật báo kinh tế L'Echo, mặc dù chuyến viếng thăm của Chủ tịch Trung Quốc tại Monaco mang ý nghĩa biểu tượng rất quan trọng đối với tiểu công quốc, nhưng chính quyền Monaco cho biết là không có bất cứ một cuộc gặp doanh nghiệp nào được dự kiến, chuyến thăm chủ yếu mang tính lễ nghi.
Riêng tại Pháp, hồi 19 của các cuộc biểu tình của phong trào áo vàng ngày hôm qua đã có hơn 40.000 người tham gia, trật tự được cho là đã được khôi phục.
Hồi thứ 19 của phong trào áo vàng tại Pháp ngày hôm qua thứ Bảy 23 tháng 3 diễn ra trong không khí về cơ bản là ôn hòa, trong lúc số lượng người tham gia đông đảo hơn hẳn so với thứ Bảy tuần trước, 40.500 người theo chính quyền. Về phần mình, nhiều người áo vàng đưa ra con số 172.000 người tham gia biểu tình. Bộ trưởng Nội vụ Pháp khẳng định trật tự Cộng Hòa đã được khôi phục nhờ vào các biện pháp cứng rắn của chính quyền. Theo hãng thông tấn AFP, thì tổng cộng đã có 65.000 cảnh sát và hiến binh được triển khai trên toàn quốc. An ninh đã tiến hành 233 vụ câu lưu, 172 người bị tạm giữ, 107 người bị phạt vi cảnh vì tham gia vào các cuộc tập hợp bị cấm. Theo Bộ trưởng Christophe Castaner, thì nhiều người bị bắt khi đến Paris với mục tiêu đập phá với các phương tiện bị bắt quả tang như mặt nạ chống lựu đạn cay hay gậy gộc.
Cũng biểu tình, nhưng với số lượng cao hơn rất nhiều. Và tại Anh Quốc, hôm qua hơn 1 triệu người dân thủ đô London đã rầm rộ biểu tình chống Brexit. Trong lúc đó, trên mạng Internet, bản kiến nghị chống việc Anh Quốc rời bỏ Liên hiệp châu Âu đã thu thập được hơn 4 triệu chữ ký. Trước áp lực của đường phố, vị thế của Thủ tướng Anh Theresa May bị lung lay hơn bao giờ hết. Theo thông tin viên RFI Marina Daras tại London, báo chí Anh Quốc đã nói đến một cuộc đảo chính ngay trong nội bộ chính phủ.
Ce matin, les journaux s'agitent plutôt sur la position devenue incroyablement fragile de la première ministre.
Sáng nay, báo chí Anh rôm rã nói về chuyện vị thế của Thủ tướng May đã trở nên bị suy yếu không thể nào tưởng. Từ đảo chính xuất hiện trên nhiều tờ báo như Sunday Times, Daily Mail, Sunday Telegraph. Tờ Sunday Times, tờ báo tường thuật đầy đủ nhất về chủ đề này, cho biết tối hôm qua đã có nhiều cuộc gọi riêng từ nhiều bộ trưởng khuyên bà May nên từ chức nếu chính phủ muốn thông qua thỏa thuận Brexit đạt được với Liên hiệp châu Âu. Tờ báo còn cho biết thêm là một thành viên cao cấp của chính phủ đã mô tả bà May mặt mày nhăn nhó với những lời lẽ bấn loạn. Tờ Sunday Times còn nêu rõ là Thủ tướng May sẽ phải đối diện với một sự chống đối trong cuộc họp chính phủ sắp tới đây. Trong cuộc họp này, ít nhất 6 trong số các bộ trưởng của bà sẽ bày tỏ quan điểm ủng hộ ông David Lidington, phó thủ tướng chính phủ, lên giành lấy quyền lãnh đạo đất nước và tiến hành đến cùng công cuộc Brexit. Việc từ nhiệm của bà sẽ còn là một giải pháp chính trị trước bế tắc các cuộc đàm phán và trước làn sóng biểu tình rầm rộ của người dân hôm qua tại Luân Đôn.
Marina Daras, Londres, RFI.
Về tình hình Syria, trong khi lực lượng dân chủ Syria với người Kurdistan là thành tố chính, vào hôm qua đã chào mừng chiến thắng, triệt hạ được cứ địa cuối cùng của tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh. Chính quyền Damas và các phương tiện truyền thông chính thức đã phớt lờ đi sự kiện quan trọng đó, cũng như lời kêu gọi đối thoại mà lực lượng Kurdistan đã đưa ra. Theo Paul Khalife, thông tín viên RFI trong khu vực, chính quyền trung ương Syria đã thể hiện thái độ không mấy hài lòng trước chiến thắng của người Kurdistan.
Với chiến thắng Daesh, lực lượng Kurdistan, thành phần chính trong lực lượng dân chủ Syria, đã kêu gọi chính quyền Damas chọn con đường đối thoại. Nhân một cuộc họp báo vào ngày hôm qua, một lãnh đạo lực lượng dân chủ Syria đã kêu gọi Damas công nhận quyền tự trị của những vùng mà lực lượng này kiểm soát ở miền đông và đông bắc Syria. Thế nhưng, sau chiến thắng của lực lượng dân chủ Syria tại Baghouz, giới lãnh đạo Damas và truyền thông thân chính quyền đã hoàn toàn im lặng, không nói gì về sự kiện này. Thậm chí hãng thông tấn Syria Sana còn không hề đề cập đến việc cứ địa cuối cùng của Daesh thất thủ, cùng bản tuyên bố về ngày tàn của Vương quốc Hồi giáo Daesh tự phong. Hãng tin Syria đã chủ yếu chỉ nói về các cuộc biểu tình của người dân ở cao nguyên Golan, phản đối thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận chủ quyền của Israel tại vùng cao nguyên Golan bị nhà nước Do Thái chiếm đóng từ năm 1967. Chính quyền Damas cũng không có phản ứng gì trước lời kêu gọi đối thoại của lực lượng Kurdistan sau chiến thắng của họ. Chính quyền Syria không công nhận quyền tự trị mà lực lượng Kurdistan thiết lập trở lại trong khu vực mà họ kiểm soát và kêu gọi người Kurdistan trở lại trong lòng quốc gia dân tộc, theo như cách gọi của chính quyền.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Còn tại Hoa Kỳ, chiến lược huy động quân đội chống nạn nhập cư bất hợp pháp của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở vùng biên giới với Mexico vẫn bị phản đối mạnh. Cuối tuần qua, báo chí Hoa Kỳ công bố một số kiến nghị nội bộ của tư lệnh binh chủng thủy cơ lục chiến tướng Robert Neller gửi đến quyền Bộ trưởng Quốc phòng phản đối việc Tổng thống huy động quân đội vào nhiệm vụ bảo vệ biên giới gây ảnh hưởng đến nhiều hoạt động quốc phòng. Thông tín viên Gregoire Pourchier tường trình từ New York.
Plusieurs experts estiment que les mémos internes rédigés par le général Robert Neller sont
nhiều chuyên gia cho rằng các nhận xét nội bộ do tướng Robert Neller thảo ra là các phản ứng nghiêm khắc chưa từng có đối với một quyết định chính trị. Trong hai tài liệu xuất hiện vào giữa tháng 2 và giữa tháng 3, tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ đã cảnh báo là việc điều động nhiều đơn vị quân đội đến làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới phía Nam và việc sử dụng các khoản tiền nằm ngoài ngân sách đã buộc quân đội Mỹ phải hủy bỏ hoặc giảm bớt quy mô của các hoạt động huấn luyện dự kiến tại năm quốc gia và đồng thời cản trở việc thực hiện một số công trình mang tính khẩn cấp. Quyết định của Tổng thống Trump huy động khoảng 6.000 quân nhân để chống lại nạn nhập cư bất hợp pháp đã bị chỉ trích mạnh. Ngay trước đợt bầu cử giữa kỳ tháng 11 năm ngoái, nhiều người đã lên án việc quân đội bị thao túng về mặt chính trị khi nhiều quân nhân bị cử đi lập các hàng rào biên giới tạm thời hay bảo dưỡng xe cộ. Tuy nhiên, nếu như quân đội Mỹ hiện đang thiếu phương tiện thì chiến dịch nói trên không phải là thủ phạm chính. Các chi phí để khắc phục những hậu quả ghê gớm của một siêu bão hồi năm ngoái và một số chi phí hành chính quan trọng khác là những lý do chủ yếu khiến quân đội phải thắt chặt chi tiêu với tổng số tiền ước tính lên đến 10 tỷ đô la. Các khoản tiết kiệm này ảnh hưởng đến hàng trăm dự án tại Mỹ cũng như trên thế giới.
Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng Quân đội Hoa Kỳ sẽ phải giải trình về vấn đề này trước Quốc hội vào thứ Ba tuần tới.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Cũng tại châu Mỹ, Thái tử Charles và phu nhân Camilla đến La Habana vào hôm nay, khởi đầu một chuyến thăm sẽ kéo dài cho đến ngày 27 tháng 3, một chuyến thăm chính thức đầu tiên của một nhân vật trong Hoàng gia Anh kể từ khi cách mạng Cuba thành công vào năm 1959. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ của ông Donald Trump trừng phạt Cuba trở lại và đảo quốc đang rất cần đầu tư. Trả lời hãng tin Pháp AFP, cựu đại sứ Anh Paul Webster nhận định là chuyến thăm Cuba mang tính biểu tượng quan trọng vì không có nhân vật nào trong Hoàng gia Anh đến Cuba từ khi xảy ra cuộc cách mạng 1959. Theo ông, trong hệ thống chính trị Anh quốc, các chuyến thăm của người trong Hoàng gia là một công cụ ngoại giao, một cách hữu ích để gửi đi những thông điệp, đặt liên lạc và thúc đẩy các cuộc đàm phán. Theo văn phòng của Thái tử Charles, thì ông ghé Cuba theo yêu cầu của chính quyền Anh. Sau đây là những tin khác.
Tại Venezuela, chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro đã cáo buộc lãnh đạo đối lập Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido âm mưu sát hại ông. Tổng thống Venezuela đe dọa bắt giam lãnh đạo đối lập.
Còn liên quan tới Chile, Đức Giáo Hoàng đã chấp nhận đơn từ chức của Tổng Giám mục Santiago, Đức Hồng Y Ricardo Esati, bị tố cáo về tội che giấu nạn ấu dâm.
Tại Thái Lan ngày hôm qua, đúng vào lúc giai đoạn tranh cử quốc hội khép lại, ban nhạc trẻ rap chống độc tài tung ra một clip mang tên 250 kẻ liếm giày. Ngụ ý chỉ 250 thượng nghị sĩ do tập đoàn quân sự bổ nhiệm. Chỉ trong vài giờ công bố, clip đã được 100.000 người truy cập.
Một quan chức Mỹ tố cáo Trung Quốc gian dựng các chuyến thăm Tân Cương dành cho nhà ngoại giao vì mục đích tuyên truyền. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, chúng tôi sẽ phát tạp chí Đó Đây do Minh Anh biên soạn. Sau đó là tạp chí thể thao vòng loại U23 châu Á, cơ hội kiểm chứng tiến bộ cho bóng đá trẻ Việt Nam. Cuối cùng sẽ là góc vườn âm nhạc. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe chúng tôi phát lại phần điểm tuần báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm tuần báo.
Tổng thống Pháp có thể vượt qua khốn khó. Nước Ý chơi với Trung Quốc lợi hại như thế nào? Chế độ tham ô ở Algeria là cội nguồn thúc đẩy giới trẻ xuống đường sang trang lịch sử. Vì sao Putin sẽ bỏ Al-Assad? Có nên tiếp tục nghe nhạc Michael Jackson hay không? Đó là một số chủ đề trên các tạp chí cuối tuần tại Pháp hôm nay.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến châu Âu gây ra những phản ứng cảnh giác khác thường và sôi động chưa từng thấy. Bóng đen Trung Quốc trên bầu trời châu Âu, tựa của tuần báo Lopes, nước Ý sẽ bị trả đũa nếu tham gia vào con đường tơ lụa, phân tích của một báo Ý là Repubblica, được tờ Courrier International trích dịch với tựa Bắt tay với Bắc Kinh, Roma chọc giận Washington, từ lâu nay cực lực chống dự án địa chiến lược con đường tơ lụa.
Theo nhật báo Trung tả, do vô tâm, chính quyền Ý đã leo lên võ đài quyền Anh mà hai võ sĩ hạng nặng Mỹ và Trung Quốc đang chuẩn bị sắp chiến. Chắc chắn Ý sẽ trúng thương nếu binh vực bên này hay bên kia. Ý vừa chọc giận đương kim vô địch là đồng minh Hoa Kỳ, vừa bị Trung Quốc lợi dụng để tiến gần trung ương đầu não của khối Tây Phương. Bởi vì khác với Putin, muốn đẩy NATO càng xa, biên giới Nga càng tốt, Tập Cận Bình tìm cách tiến sát đối thủ để chiếm thế độc tôn. Một khi chiếm được trung tâm võ đài, Trung Quốc hy vọng là các nước khác sẽ gia nhập theo. Con đường tơ lụa mới chính là dự án địa chiến lược, mở một vành đai với ba cột trụ, phát triển hạ tầng, lập con đường hàng hải nối liền châu Á, châu Âu đến châu Phi. Sau Hy Lạp, Bắc Kinh nhắm đến Ý, được xem là những mục tiêu dễ chiêu dụ nhất. Trung Quốc dùng lá bài đầu tư, tài chính, nhưng thật ra là để tạo ra một mạng lưới doanh nhân, cộng đồng Hoa Kiều thân Bắc Kinh, gây áp lực hành lang ủng hộ các dự án của Trung Quốc, và nếu thấy cần hơn nữa thì sẽ xuất khẩu lao động. Cột thứ hai là xâm nhập vào guồng máy chính trị và định chế quốc gia của đối tác, thành viên NATO. Và thứ ba là thiết lập một loạt căn cứ quân sự trên vành đai chiến lược. Djibouti nằm ngay yếu hầu của trục Ấn Độ-Thái Bình Dương dẫn đến Địa Trung Hải ngang qua kinh đào Suez là bước đầu trong kế hoạch.
Do đó, La Repubblica cảnh báo Hoa Kỳ sẽ không bao giờ chấp nhận cho Trung Quốc lấn sân chơi. Quân đội hai nước đã nghiên cứu rất kỹ kịch bản xảy ra xung đột quân sự trực diện. Chắc chắn một điều là Donald Trump sẽ trả đũa.
Trong bối cảnh tiền chiến tranh, biện pháp áp giá thuế quan chỉ là một khía cạnh nhỏ. Trên thực tế, tham vọng của Trung Quốc đang bị bao vây tứ bề. Con đường tơ lụa là mối đe dọa sinh tử sau một thời gian bị xem thường. Washington sẵn sàng trả đũa một cách dữ dội và bất tương xứng, nhất là nếu nước tham gia là một đồng minh. Donald Trump đã đe dọa Đức và Ý cắt đứt quan hệ tình báo trong vụ Huawei. Nước Ý chỉ là một đức nhỏ dưới mắt của Hoa Kỳ, do vậy càng phải thận trọng hơn. Donald Trump nói là làm, nếu không, uy tín của ông sẽ mất đi. Nếu Trung Quốc lập kho hàng ở cảng Genova và Trieste, Mỹ sẽ chặn lại và sẽ cho Ý một bài học, nhất là qua trung gian các cơ quan thẩm định tài chính. La Repubblica đưa ra hai giải pháp. Trước hết là phải khẩn cấp thành lập trung tâm chiến lược quốc gia, quyết định chính sách chung cho nước Ý, chấm dứt tình trạng sứ quân địa phương hay cá nhân, muốn làm gì thì làm, muốn cam kết với ai tùy tiện, bất chấp an ninh quốc gia. Thứ hai, phải tương thân với châu Âu mà cho đến nay chính phủ dân túy không xem ra cái gì cả. Và cuối cùng, nước Ý có quyền chính đáng thu hút đầu tư, nhưng không chỉ có đầu tư của Trung Quốc, phải rút kinh nghiệm, phải hội ý trước với Mỹ. Thời kỳ vô tư đã chấm dứt, tờ báo Trung tả của Ý kết luận. Cũng trong chiều hướng này, L'Obs, tuần báo Pháp thiên tả, cảnh giác, lợi dụng tình trạng tê liệt của Liên hiệp châu Âu, Trung Quốc đổ tiền vào các nước thành viên Ban Căng, Bồ Đào Nha và Hy Lạp. Bây giờ đến phía nước Ý, không chỉ có Mỹ tức giận, Pháp và Đức cũng rất bực mình chính sách của chính quyền Roma và tìm cách phản ứng chung, nhưng có lẽ đã quá trễ. Tác giả kêu gọi, châu Âu phải thức dậy, thà trễ còn hơn là tiếp tục ngủ mê.
Tình hình thế giới Ả Rập ra sao? Bài phân tích dài trên nhật báo đối lập Envatin ở Algeria khẳng định hoang phí tài nguyên, đặc quyền đặc lợi, tham ô toàn diện trong suốt 4 nhiệm kỳ của Tổng thống Bouteflika, tác hại đến kinh tế và tài chính quốc gia, là cội nguồn của phong trào phản kháng của dân chúng, đặc biệt là giới trẻ. Với khẩu hiệu, các ông ăn hết đất nước, giới trẻ xuống đường đòi sang trang lịch sử. Liberté cũng nhận định, sinh viên, học sinh Algeria muốn tự mình nắm vận mệnh và làm chủ đất nước.
Cũng trong khu vực, Courrier International tuyển chọn hai bài của truyền thông Liban. Bài thứ nhất của báo Daraj, Iran, Ả Rập Xê Út, hai chế độ thù nghịch có điểm giống nhau là trấn áp các phụ nữ tranh đấu cho nhân quyền. Phụ nữ Iran và phụ nữ ở Ả Rập Xê Út bị giam cầm không phải vì hành động của họ, mà vì họ là người phụ nữ tranh đấu. Bài thứ hai của báo Al-Modern cũng của Liban, liệu Tổng thống Syria Assad có thể bị Nga bỏ rơi? Tác giả lý giải, không phải là chuyện tình cờ mà cuối tháng 2, Tổng thống Syria Assad bay sang Iran, trong khi Thủ tướng Israel Netanyahu sang thăm nước Nga. Trong khi Netanyahu kêu gọi Putin vận động cho tất cả lực lượng ngoại nhập rút khỏi Syria, thì Assad khẳng định nhu cầu liên minh Iran và Syria. Vì sao có hai lời kêu gọi mâu thuẫn này? Để hiểu lý do, theo lập luận của báo Al-Modern, vào tháng 5 tới, Mỹ sẽ ban hành một loạt trừng phạt mới chống Iran, giảm lượng dầu khí xuất khẩu từ 4 triệu thùng mỗi ngày xuống còn 1 triệu. Đối với Nga, biện pháp trừng phạt mới đã được Thượng viện Mỹ thông qua, còn chờ đưa ra Hạ viện, nhắm vào các đại xí nghiệp tham gia tái thiết tại Syria. Thật ra, các đại tập đoàn này đến Syria để khai thác tài nguyên như thực dân hơn là tái thiết cho nước bạn. Cụ thể là Stratton Guys. Tập đoàn này khai thác phosphat trong 50 năm, chia lời theo tỷ lệ, Nga được 70%, còn Syria chỉ được có 30%. Tấn công vào các đại gia của Nga có hai cái lợi. Một là tác động đến kinh tế Nga và gây chia rẽ giữa giới thân cận của Putin với chủ nhân Điện Kremlin. Trong năm 2018, gần 68 tỷ đô la bị tẩu tán, tăng hơn gấp đôi so với 2017. Giới doanh nghiệp cũng bớt hăng hái ủng hộ chính sách đối ngoại của Putin. Nếu sau chiến thắng quân sự, Nga bị sa lầy tại Syria với một nền kinh tế suy yếu, liệu Tổng thống Nga sẽ làm gì? Bỏ Assad và thúc giục Iran rút quân, chế độ Hồi giáo sẽ phản ứng như thế nào? Một số nhà quan sát theo nhật báo Liban tin rằng Putin sử dụng Assad như món hàng mặc cả và sẽ bỏ Tổng thống Syria khi có cơ hội. Ẩn số là lúc nào?
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Vladimir cố gắng thêm nào, đó là tựa bài bình luận về khả năng có giới hạn của Tổng thống Nga trên tờ Le Point. Năm 2018, nước Nga thành công củng cố uy thế đại cường, nhưng đất nước ngày càng bị cô lập, người dân trả giá nặng cho chiến thắng quân sự.
Tái đắc cử với 77% phiếu, nỗ lực quốc phòng tạo ra một quân đội hùng mạnh, hệ thống tên lửa ấn tượng. Thế nhưng Tổng thống Nga ngày càng cô độc, chiến thuật kích động tinh thần dân tộc, và đã mất sức thuyết phục trong khi dân Nga ngày càng nghèo đi vì nợ và nạn tham ô. Phẩm chất thực phẩm và thuốc men trong nước sụt giảm nghiêm trọng do chạy đua sản xuất hàng nội bù đắp cấm vận kinh tế. Dân chúng bất bình vì thuế xăng dầu gia tăng, cộng với phong trào chống ô nhiễm, tố cáo chính sách quản lý rác biến nhiều địa phương thành bãi rác của thủ đô Moscow. Với hệ thống chiến tranh mạng và guồng máy kiểm soát định hướng công luận, Putin chắc chắn sẽ tiếp tục cầm quyền sau năm 2024. Nhưng quyền lực tuyệt đối một lần nữa ghi dấu thất bại trong cố gắng canh tân nước Nga. Vô tình, Tổng thống Nga đã chứng minh triết gia Pháp Alexis de Tocqueville đã dự báo đúng tương lai hai nước Nga và Mỹ từ thế kỷ thứ 19. Nước Mỹ chiến đấu chống sa mạc và tình trạng dã man, còn Nga thì chống lại nền văn minh với tất cả mọi vũ khí và quyền lực tập trung trong tay của một người. Mỹ thì hành động với phương tiện chính yếu là tự do, còn Nga hành động bằng áp đặt phục tùng. Le Point kết luận.
Tổng thống Pháp cũng bị đưa lên bàn cân phân tích Thiên tài lâm đại nạn là tựa của bài bình luận trên tờ Courrier International tổng hợp những ý kiến khác nhau của các đồng nghiệp quốc tế.
Nhìn từ London, Financial Times khen ngợi những đề nghị táo bạo canh tân châu Âu, tái cấu trúc không gian Schengen, duy trì một số thành viên cốt lõi chung và một chính sách về di dân cũng như cởi mở về kinh tế cho Liên hiệp châu Âu. Nhìn từ Roma, In Foglio cho rằng Tổng thống Macron đã phục hồi được hình ảnh của một nhà chính trị năng động, tích cực. Trong vòng 2 tháng, uy tín của ông tăng thêm 11 điểm, trở lại thời kỳ trước khủng hoảng. Tuy Pháp vẫn còn bị hai cản lực truyền thống, công đoàn cũng như giới công chức cao cấp, nhưng Tổng thống đã thông qua được một đạo luật lao động thích nghi với thế kỷ 21. Nỗ lực của Tổng thống Macron đã mang lại một số kết quả khích lệ, theo báo Ý. Trong vòng 3 tháng, tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ từ 20,5% giảm xuống 18,8%. Nhưng rồi vụ bạo động biến đại lộ Champs-Élysées thành bãi chiến trường hôm thứ Bảy tuần trước, một lần nữa giam Tổng thống Pháp vào vòng vây, nhận định của Le Temps. Nhật báo Thụy Sĩ nêu lên hai câu hỏi. Những kẻ bịt mặt, mặc quần áo đen cướp phá là ai? Ở nước Pháp, ai là kẻ thú lợi và ai là người sợ thành phần bất hảo cướp chính quyền. Nhìn từ Đức, báo chí không mấy hài lòng Tổng thống Pháp vì cho rằng dự án tái cấu trúc châu Âu mở đường cho một liên hiệp châu Âu hai vận tốc, hàm chứa nhiều rủi ro. Sáng kiến này không có lợi cho Đức vì mọi chia rẽ chỉ làm cho Liên Âu tan rã. Đó là nhận định của báo Süddeutsche Zeitung. Từ Tây Ban Nha, báo ABC cũng lấy làm tiếc rẻ là Tổng thống Pháp tuy trẻ và mới lên cầm quyền mà đã bị hiện tượng soi mòn mệt mỏi như nữ thủ tướng Đức. Vấn đề là bà Angela Merkel sắp rời chính trường sau 20 năm hoạt động, còn Emmanuel Macron mới lên đài. Hai nhà lãnh đạo Pháp-Đức có một điểm chung khác là tạo được uy tín quốc tế, nhưng ở trong nước thì gặp cảnh buộc nhà không thiên. Cuối cùng, vụ thảm sát nhân dân da trắng thượng đẳng ở New Zealand và các vụ án lạm dụng tình dục trẻ em được phân tích rộng rãi. Đối với câu hỏi, có nên xóa nhạc của Michael Jackson, có hai ý kiến trái nhau trên Courrier International. Cần phải cấm vì không thể ích kỷ cho rằng người nghe chỉ thưởng thức âm nhạc mà không cần biết gì đời tư của người nghệ sĩ, như là sống mà không quan tâm đến môi trường chung quanh. Trái lại, ý kiến phản bác cho rằng có cấm cũng không làm thay đổi gì. Và chúng ta có biết chắc rằng những nghệ sĩ mà chúng ta hâm mộ đều là những người hoàn hảo hết hay không?
Vừa rồi là Tú Anh điểm tuần báo. Sau đây chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Đông đảo cử tri Thái Lan tham gia cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên kể từ vụ đảo chính năm 2014. Thủ tướng Anh gồng mình trước áp lực của công luận chống Brexit. Chế độ Damas không vui trước việc lực lượng Kurdistan chiến thắng Daesh. Lần đầu tiên một thành viên Hoàng gia Anh, Thái tử Charles, đi thăm nước Cuba Cộng sản. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn.
Kính thưa quý vị, ngày 20 tháng 3 vừa qua là ngày quốc tế cộng đồng Pháp ngữ. Tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin dành số đặc biệt điểm lại hiện trạng tiếng Pháp, ngôn ngữ thứ năm được sử dụng nhiều nhất trên thế giới hiện nay, các giải pháp để quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Pháp mà Việt Nam là một ví dụ điển hình, và nhất là quyết định xây một mái nhà cho tổ chức cộng đồng Pháp ngữ của Tổng thống Macron. Tiếng Pháp là ngôn ngữ thứ năm được sử dụng nhiều nhất trên thế giới hiện nay. Tầm mức ảnh hưởng của ngôn ngữ được mệnh danh là ngôn ngữ Molière trên thế giới ra sao? Nhà báo Ali Lady trên kênh truyền hình France 24 đưa ra vài con số tổng kết.
Allez, regardez ces quelques chiffres, ils sont assez parlants, hein? 300 millions.
Hiện có khoảng 300 triệu người sử dụng tiếng Pháp tại 88 quốc gia và chính phủ theo như tổng kết của Tổ chức Các nước nói tiếng Pháp OIF. Nhưng nếu thu hẹp lại tại những nước mà tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức hoặc đồng chính thức, thì trên thực tế chỉ có khoảng 30 quốc gia. Ngôn ngữ Molière là ngoại ngữ thứ năm được sử dụng nhiều trên thế giới, đứng sau tiếng Hoa, Anh, Tây Ban Nha và Ả Rập. Tiếng Pháp cũng là thứ tiếng thứ hai được dùng trong giảng dạy và ngôn ngữ thứ tư trên mạng Internet sau tiếng Anh, Hoa và Tây Ban Nha.
D'internet derrière l'anglais, le chinois et l'espagnol.
Vẫn theo nhà báo Ali Leidi, không gian Pháp ngữ từ năm 2000 trở đi đã không ngừng mở rộng. Đây sẽ là một lợi thế cho việc phát triển và trao đổi hợp tác kinh tế bằng tiếng Pháp. Theo đó, thị trường tiêu thụ tiềm tàng trong không gian Pháp ngữ ước tính có khoảng 545 triệu dân. Mức tăng trưởng này tiếp tục gia tăng trong những năm gần đây, nhất là tại các vùng hạ Sahara của châu Phi. Trong bối cảnh này, chính phủ Pháp phải làm gì để quảng bá hơn nữa cho tiếng Pháp? Để tìm câu trả lời, phóng sự của đặc phái viên Stéphane Lagarde, đài RFI, dẫn quý vị đến với Việt Nam, đất nước mà tiếng Pháp gần như đã mất ảnh hưởng trong những năm gần đây. Thế nhưng, nhờ vào các chương trình trao đổi học sinh với các nước nói tiếng Pháp, ngôn ngữ Molière đang dần thấy lại nụ cười ở Việt Nam. Ví dụ điển hình là chương trình kết nghĩa giữa trường Amsterdam, trường trung học phổ thông lớn nhất Hà Nội, với trường trung học Louis Laurent tại Paris, một trong những trường có uy tín nhất ở Pháp và châu Âu. Cả hai trường này đều nổi tiếng trong phương diện đào tạo các ngành khoa học cơ bản.
Tôi là Chloé Ledoux, giáo viên vật lý ở trường trung học Louis Le Grand. Chúng tôi đi công tác và làm việc tại Việt Nam trong 3 ngày để thảo luận về khả năng hợp tác, thiết lập quan hệ đối tác. Cụ thể là tổ chức các cuộc giao lưu cho các em học sinh ở hai bên, trước tiên là giữa học sinh trường Louis Le Grand và trường trung học Amsterdam ở Hà Nội. Chúng tôi dự một số giờ giảng như giờ dạy tiếng Pháp. Các em học sinh ở đây có trình độ rất tuyệt vời vì các em đã theo học các môn bằng tiếng Pháp từ nhiều năm, từ lớp 4. Các em học sinh rất chăm chỉ và được giảng dạy rất tốt. Chúng tôi cũng muốn tìm hiểu việc giảng dạy các môn khoa học vì chúng tôi rất khâm phục trình độ của học sinh Việt Nam trong các cuộc thi Olympic quốc tế. Học sinh Việt Nam đã đoạt nhiều giải huy chương vàng trong các cuộc thi Olympic về toán, lý, hóa. Trình độ lý thuyết của các em thật đáng khâm phục. Trình độ toán của các em ở đây tương đương như ở trường Louis Le Grand. Ngược lại, điều mà chúng tôi có thể góp phần cải thiện, nâng cao là thực nghiệm. Các thiết bị, giáo cụ hơi cũ kỹ và không có nhiều. Do vậy, chúng tôi có thể thảo luận vấn đề tài chính để giúp các em học sinh có thêm thiết bị thực nghiệm.
Theo ghi nhận của nhà báo Stéphane Lagarde, đối với học sinh ưu tú của trường, việc chọn học tiếng Pháp được xem như là một tấm giấy thông hành cho phép đăng ký vào học ở những trường có đẳng cấp ở nước ngoài. Về phía Pháp, ngoài lợi thế mở rộng thêm không gian Pháp ngữ, đây còn là dịp để thu hút các nhân tài trong bối cảnh có sự cạnh tranh gay gắt trong việc săn lùng các tài năng giữa các cường quốc lớn, như nhận định của ông Jean-Louis Perez, giáo sư về vật lý trường Louis Le Grand.
Je pense que oui, et on peut pas dire non à cette demande éducative de qualité.
Tôi nghĩ đúng như vậy, và chúng tôi không thể từ chối bác bỏ nhu cầu đào tạo có chất lượng cao. Hơn nữa, có sự ganh đua giữa những học sinh giỏi, ưu tú. Các em đăng ký vào trường Louis Le Grand và làm hết sức mình để được nhận vào trường. Các em đã được rèn luyện và có thái độ lịch sự. Chúng tôi phải đối mặt với sự cạnh tranh của Mỹ vì họ tìm kiếm trong các trường đại học thu hút những học sinh giỏi, tài năng của Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, v.v. Do vậy, tôi cho rằng nước Pháp phải có đủ khả năng đáp ứng một cách thuận lợi các nhu cầu đào tạo. Do vậy, chúng tôi khai thác uy tín, chất lượng của trường Louis Le Grand, một trường trung học danh giá, và chúng tôi rất tự hào, vinh dự. Chúng tôi rất muốn giúp đỡ các học sinh Việt Nam. Chúng tôi cảm ơn các đồng nghiệp Việt Nam ở đây vì họ làm phần việc khó nhất, đó là đào tạo, dạy dỗ học sinh. Nói một cách ví von, như trong thể thao, chúng tôi muốn tiếp nhận các tay đua giỏi trong cuộc đua xe tốc độ cao công thức 1. Ông hiệu trưởng của trường chúng tôi đã không lầm khi ông tìm cách thu hút các học sinh giỏi nước ngoài.
En échange des petites Formule 1, notre proviseur ne se trompe pas quand il cherche à attirer ses élèves.
Nếu Alexandre Dumas còn sống, chắc ông sẽ rất lấy làm hãnh diện, bởi vì không ở đâu khác, chính tại lâu đài Villa Cotterêt, cách Paris 70 km, nơi ông được sinh ra, Tổng thống Macron đã chọn làm tổng hành dinh cho OIF. Quyết định này mang tính biểu tượng cao hơn, bởi vì Villa Cotterêt vào thế kỷ 16, chính xác là vào năm 1539, Hoàng đế François đệ nhất đã ký sắc lệnh quy định sử dụng tiếng Pháp trong các hoạt động hành chính và tư pháp. Bước đi quyết định này mở đường cho việc phổ biến tiếng Pháp trong cả nước và xây dựng tính thống nhất đất nước.
Đây có lẽ còn là một niềm an ủi lớn lao cho đại văn hào người Pháp, bởi vì trong vòng hai thế kỷ, Villa Cotterêt gần như là bị thất sủng. Năm 1808, tuy thuộc sở hữu thành Paris, nhưng lâu đài này đã bị biến thành kho chứa các phái cái bang, nửa là nhà tù, nửa là nhà trọ, đón hàng nghìn người hành khất, tội phạm hay những người già mà Paris không muốn. Đến cuối thế kỷ 19, Villa Cotterêt lại bị biến thành nhà cho người già. Nhưng đến năm 2014, khu trang viên rộng 90.000 m2 này lại một lần nữa bị bỏ rơi do tình trạng quá hư nát gây nguy hiểm.
Giờ đây, với quyết tâm xây dựng một mái nhà chung cho OIF nhằm tạo điều kiện cho việc phát huy rộng rãi ngôn ngữ và văn hóa Pháp, chính phủ Tổng thống Macron đã quyết định chi ra 200 triệu euro để trùng tu và cải tiến khu dinh thự. Theo dự kiến, điền trang của đại văn hào Pháp Alexandre Dumas sẽ được mở cửa cho công chúng vào năm 2022. Cuối cùng, một tạp chí hôm nay xin được khép lại với một nghiên cứu ngôn ngữ học khá kỳ thú và có nguy cơ gây bùng nổ tranh cãi dữ dội. Một nghiên cứu đăng trên tờ Science ngày 15 tháng 3 vừa qua cho rằng sự ra đời của ngành trồng trọt vào thời kỳ đồ đá cùng với việc nguồn thực phẩm ít dai hơn dường như đã làm nảy sinh các âm F và V trong hệ thống âm vị nhân loại. Nếu như phần lớn các ngôn ngữ nói tại châu Âu đều có âm F và V mà giới nghiên cứu âm vị học gọi là phụ âm môi răng, thì tại nhiều ngôn ngữ khác trên thế giới, hệ thống âm vị lại không có những phụ âm này. Vì sao như vậy?
Bí ẩn này đã làm đau đầu các nhà ngôn ngữ học từ mấy thập niên qua. Năm 1985, ông Charles Hockett, nhà ngôn ngữ học người Mỹ, từng giả định rằng con người trước thời kỳ đồ đá sống theo mô hình săn bắn và hái lượm, do phải dùng các loại thực phẩm dai cứng nên có bộ xương hàm khá rắn chắc và làm mòn răng khá nhanh. Kết quả là răng, và nhất là răng cửa, đã bị mòn ngay ở tuổi trưởng thành, và hàm trên và dưới gần như sát vào nhau, gây khó khăn cho việc tạo ra các âm F và V. Xuất phát từ định đề này, các nhà khoa học trường Đại học Lyon 2 tìm cách chứng minh rằng đến thời kỳ đồ đá, con người biết trồng trọt, sản xuất và chế biến thực phẩm, làm cho chúng mềm hơn và dễ nhai hơn. Lực nhai hầu như giảm hẳn và răng như vậy mòn chậm hơn. Điều đó cho phép duy trì vị trí của bộ xương hàm sao cho răng cửa hàm trên có thể che răng cửa hàm dưới. Theo giải thích của Dan Dieu, nhà ngôn ngữ học trường Đại học Lyon 2 và đồng tác giả của nghiên cứu được Le Monde trích dẫn, với cấu hình này, con người dễ dàng phát ra các âm F và V.
Không rõ Nhật báo Le Monde có đồng tình với các tác giả bài nghiên cứu hay không. Chỉ biết rằng để minh họa cho bài viết, tờ báo đăng ảnh dàn hợp xướng quân đội Bắc Triều Tiên với dòng chú thích. Trong tiếng Triều Tiên, các âm F và V gần như không tồn tại.
Kính thưa quý vị, tiếp theo đây mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao với chủ đề vòng loại U23 châu Á, cơ hội kiểm chứng tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam, tạp chí do anh Vũ biên soạn.
Tạp chí thể thao.
Sau năm 2018 đánh dấu những thành công lớn ở đấu trường châu lục, một đội U23 mới vẫn dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đang bước vào một chiến dịch vòng loại cho giải U23 châu Á 2020. Đây là chiến dịch rất quan trọng với bóng đá Việt Nam cũng như với tuyển U23. Vòng đấu còn là dịp thử thách kiểm chứng cho sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam. Vòng loại của U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 22 đến 26 tháng 3. Việt Nam là chủ nhà của bảng K và sẽ gặp các đối thủ Thái Lan, Indonesia và Brunei. Tham gia chiến dịch vòng loại, thành phần lực lượng của U23 Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Các tuyển thủ nòng cốt mang về danh hiệu Á quân châu Á ở Thường Châu Trung Quốc đưa U23 lọt vào tới bán kết ASEAN 2018, vô địch Đông Nam Á hay tứ kết của Cúp châu Á 2019 vừa rồi. Nay hầu hết đã quá độ tuổi quy định. Sự thay đổi tất yếu này đang trở thành một thách thức thực sự trong thời Hàn Quốc nói riêng cũng như cho cả lớp cầu thủ trẻ mới. Chương trình thể thao hôm nay cùng với chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly, chúng ta sẽ tìm hiểu những cơ hội và thách thức của đội tuyển U23 Việt Nam sau những thành công vang dội trong một năm qua. Liệu lớp cầu thủ mới U23 có lại gây sốt trong người hâm mộ như cách đây một năm hay không? Xin chào chuyên gia Trần Duy Ly. U23 Việt Nam đang bước vào chiến dịch mới ở tầm châu lục, tranh chiếc vé đi dự vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra tại Thái Lan vào năm tới. Đây là giải đấu mà các cầu thủ U23 Việt Nam đã lập nên chiến công lớn, như chúng ta cũng đều đã biết là đứng thứ nhì châu lục. Nhưng U23 của hiện tại đã có nhiều thay đổi, nhất là về bộ khung. Hơn nữa, thành tích cũ không phải là bảo đảm cho thành công mới. Thưa ông có thể cho biết vài nhận xét về đội tuyển U23 hiện tại.
Chuẩn bị cho cái vòng chung kết U23 châu Á năm 2020 tại Thái Lan. Đây là một trong các cái nhiệm vụ rất là quan trọng của cái bóng đá trẻ Việt Nam. Chúng tôi cho rằng là so với cái đội U23 Việt Nam mà tham gia năm 2018 tại Thường Châu là vòng chung kết mà chúng ta có một cái thành tích rất là xuất sắc là Á quân, thì rõ ràng là lần này chúng ta thấy là lực lượng đã không thay đổi rất nhiều. Các cái khuôn mặt mà gọi là cầu thủ kỳ cựu chúng ta chỉ thấy là duy trì được thủ môn Tiến Dũng, hậu vệ Văn Hậu, Quang Hải, thêm Đức Trinh. Có nghĩa là chỉ từ 3 đến 4 khuôn mặt. Điều đó chúng tôi muốn nói một cái nhấn mạnh là gì? Các cái khuôn mặt của U23 Việt Nam năm 2019 đã có thay đổi rất nhiều. Và cái công tác chuẩn bị, như ông Park Hang-seo nói là cái quỹ thời gian cũng không nhiều. Cho nên chúng ta thấy rằng của cầu thủ của U23 Việt Nam năm nay tầm vóc cao lớn hơn, nhưng cái sự chinh chiến từng trải thì nó có hạn chế. Tất nhiên là qua cái vòng đấu đầu tiên khi chúng ta thắng đội Brunei với cái tỷ số như người ta thường nói là đúng bằng một set tennis thì nó cũng chưa thể hiện được nhiều. Nhưng mà chúng tôi cho rằng đây là cái công tác chuẩn bị mà chắc chắn là chúng ta hy vọng ông Park Hang-seo và ban huấn luyện phải có một cái dày công nữa để chúng ta có thể chuẩn bị cho một cái mùa giải, cái vòng loại U23 một cái chất lượng cao. Vì trước mặt chúng ta sẽ cả những đối tượng rất là mạnh, đó là Indonesia hoặc là Thái Lan. Cái công tác chuẩn bị về cơ bản là đạt yêu cầu, những cái quỹ thời gian cũng như cái sự tinh tế trong các cái phối hợp của cầu thủ và đặc biệt là cái thử thách của hàng phòng ngự là chúng ta chưa thấy, chưa bộc lộ rõ để mà chúng ta biết là ưu điểm, nhược điểm như thế nào. Vì thử thách với Brunei thì tương đối là nhẹ nhàng.
Năm 2018 rồi đến đầu năm 2019 này đã đánh dấu những tiến bộ vượt bậc của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là ở cấp độ đội tuyển trẻ. Trong một hoàn cảnh như vậy, dường như đó sẽ là một thách thức nhiều hơn là cơ hội cho lớp cầu thủ trẻ lần này thể hiện. Tuy họ vẫn là những người đào tạo bài bản và vẫn tiếp tục được thầy Park Hang-seo dẫn dắt, thưa ông có kỳ vọng nhiều vào thành công của lớp cầu thủ trẻ ở chiến dịch lần này?
Chúng tôi cho là đây cũng là một cái sức ép. Năm 2018 chúng ta rất thành công và đi rất là sâu vào vòng chung kết. Mà chúng ta ở đây đang thi đấu mới là vòng loại, có 11 bảng và chúng ta ở cái bảng K. Thế cái việc mà gây sức ép là gì? U23 Việt Nam có một cái câu hỏi là có thể vào được vòng chung kết không? Tức là chúng ta phải đứng nhất bảng K, hoặc là nếu đứng thứ nhì phải với các cái chỉ số cao. Thì rõ ràng đây là một cái bước đầu mà chúng ta thấy là hiện nay cái thử thách ngay trong bảng này cũng là cái vấn đề lớn. Thì tôi nghĩ đây là một sức ép, nhưng thực ra có thử thách như thế thì chúng ta mới biết là ông thầy Park Hang-seo sẽ thể hiện như thế nào. Và đặc biệt cái thế hệ như chúng ta vừa nhắc là U23 Việt Nam tham gia của cái năm 2018 rất thành công, với những Công Phượng, những Xuân Trường, những Quang Hải, rồi Văn Hậu vân vân, Đình Trọng, thì tất cả một cái tuyến đó là chúng ta đem làm cho cả người dân, người hâm mộ Việt Nam hết sức là tự hào. Thế thì bây giờ đối với cái đội tuyển U23 hiện nay thì chúng ta thấy là một cái thử thách lớn. Bây giờ để mà vươn tới cái tầm đó, rõ ràng là các cháu cần rèn luyện hơn sau những cái thử thách mà với những cái đối tượng mạnh mẽ hơn như là Indonesia hay là đội Thái Lan, để thấy các sự trưởng thành của các cháu sẽ bộc lộ trong các trận đấu mà nó căng thẳng với những đối thủ mà mạnh mẽ, thì chúng ta mới hy vọng là qua đó mới thấy được cái khuôn mặt mới. Thì hiện nay chúng tôi cho với một cái hàng tấn công của chúng ta, mặc dù thắng 6-0 nhưng những vận động viên mà chúng ta xem hiện nay, Đức Trinh cũng chưa thật xuất sắc phong độ cao, Thanh Bình, Thành Trung, Việt Hưng, Tấn Sinh vân vân, cái mức độ thể hiện sự phối hợp kết hợp với nhau và đồng thời thể hiện bản lĩnh thì chúng ta vẫn thấy là vẫn ở dạng tiềm năng, chứ còn chưa thể bộc lộ thành bài bản. Và điều đó chúng ta phải hy vọng là những cái trận đấu sau thì có thể trở thành được. Chứ hiện nay chúng tôi cho là cái đội tuyển U23 chúng ta còn phải nhiều cố gắng nỗ lực hơn nữa, đặc biệt là sức tấn công. Là những năm gần đây là các cái câu lạc bộ của chúng ta, các cái trung tâm đào tạo của chúng ta ngày càng phát triển, cho nên là sản sinh ra những cái cầu thủ trên dưới 20 tuổi mà có thể là U21, U23 của chúng ta là tương đối tốt, tức là qua những cái cỡ lò như Hoàng Anh Gia Lai, PVF vân vân, rồi các cái lò của Hà Nội TNT ngày xưa, rồi Việt Đen, các cái thế hệ đó 2018 chúng ta thấy bộc lộ đã làm được. Nhưng đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi nghĩ là lại phải một bước nữa, vì chúng ta rất hy vọng là lứa trẻ như ông Park Hang-seo cũng đánh giá các cầu thủ của cái U23 năm nay về tầm vóc mà nói là khả quan hơn, cải thiện hơn, tức là có chiều cao tốt hơn so với lứa U23 trước của Quang Hải, của Xuân Trường năm 2018. Tuy nhiên là cái sự đụng chạm rồi rèn luyện qua các cái đấu trường thử thách ấy, thì không bằng, đặc biệt là nhiều các cầu thủ trẻ của chúng ta U23 này không qua được cái môi trường V-League, tức là cái giải vô địch quốc gia nhiều. Cho nên là cái sự mà từng trải kinh nghiệm trong quá trình thi đấu thì đây là một cái đòi hỏi mà các cháu phải vượt qua hơn nữa, tức là phải từng trận đấu tích lũy kiến thức và đồng thời dày dặn kinh nghiệm hơn trong các cách xử lý cho nó sao nó phù hợp. Thì cái điều đó chúng tôi nghĩ là hiện nay có thể nói là so với U23 của năm 2018 có cái thu sút chưa bằng, và chúng ta hy vọng là đây mới là đầu năm 2019, nhưng chúng ta chuẩn bị cho SEA Games, tức là đến cuối năm 2019 thì các cầu thủ chúng ta phải có một sự tiến bộ vượt bậc thì mới có thể đáp ứng được. Và chúng tôi nghĩ rằng cái công tác đào tạo trẻ vẫn phải coi trọng, nhưng đồng thời cái tính kế thừa thì chỉ mới qua một năm chúng ta biết rằng là chỉ cái thế hệ trước là cái thế hệ năm 2018 rất thành công, nhưng lứa này cần phải phấn đấu cao hơn nữa, nghĩa là có một sự tiến bộ vượt bậc hơn nữa thì mới có thể đáp ứng được. Thì đây là một cái điều mà chúng tôi nghĩ là thử thách không riêng cho các cầu thủ mà chính cho ban huấn luyện, vì chúng ta rất mong muốn ông Park Hang-seo với một cái kinh nghiệm và đóng góp rất lớn cho nền bóng đá Việt Nam trong năm qua, ông phải có những cái nỗ lực và đồng thời chuẩn bị tốt nhất, thì các cầu thủ của chúng ta không những là cái giải U23 này mà vấn đề là cuối năm trong tham gia SEA Games thì lứa cầu thủ này sẽ là chủ chốt để tham gia SEA Games, thì có thể hoàn thành cái mục tiêu vàng của chúng ta, bóng đá Việt Nam đang phấn đấu để mà đạt được trong cái SEA Games của cuối năm 2019 này.
Tấm vé dự vòng chung kết tất nhiên là mục tiêu trước mắt, nhưng dường như chiến dịch vòng loại châu Á lần này còn là dịp để cho thầy trò ông Park chuẩn bị cho chiến dịch săn tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử SEA Games của bóng đá Việt Nam.
Vâng, chúng tôi nghĩ thế. Và rõ ràng ông Park Hang-seo, như ta thấy là hiện nay ông trang bị cả cái đội ngũ trợ lý của ông lên đến 11-12 người. Tức là chưa bao giờ mà ông thầy vừa có kinh nghiệm nhưng đồng thời có cả cái lực lượng trợ lý hùng hậu như vậy. Thì đây là một cái điều kiện chúng tôi nghĩ là các trợ lý sẽ giúp cho ông nhìn nhận từng khía cạnh để có thể là đẩy nhanh cái sự tiến bộ của các cầu thủ. Và chúng ta đều hy vọng là chưa bao giờ bóng đá Việt Nam sử dụng một cái đội ngũ ban huấn luyện một cách mạnh mẽ, hùng hậu và có một cái sự thống nhất gắn kết với nhau như vậy. Cho nên tôi nghĩ là trong cái quãng thời gian gần như một năm để cho chuẩn bị trong cuối năm thì chắc chắn là cái đội tuyển U23 chúng ta sẽ trưởng thành, và đây là chúng ta đang kỳ vọng từ đội tuyển cho đến cái đội tuyển trẻ. Chúng ta cũng đã có bột, nhưng mà để hột lên hồ thì cần phải có đầu tư rất lớn trong thời gian tới để có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ mà người hâm mộ cũng như là nền bóng đá Việt Nam trông đợi.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Lị.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh.
Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.
Vừa rồi là tạp chí thể thao về U23 châu Á, cơ hội kiểm chứng tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Góc Vườn âm nhạc. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về ca khúc Mon Vieux của nghệ sĩ Pháp Jean Ferrat, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày 2 tháng 3 năm 2019.
Mon Vieux, cha tôi, là một trong những ca khúc tiếng Pháp cực kỳ ăn khách vào giữa những năm 1970. Bản nhạc này thường được gắn liền với tên tuổi của nam ca sĩ Daniel Guichard, nhưng ít ai biết rằng bản nguyên tác đã ra đời từ một thập niên trước đó dưới ngoài bút của hai tác giả Michel Sanlis đặt lời, Jean Ferrat soạn nhạc. Vào những năm 1960, tài nghệ sáng tác và trình bày của Jean Ferrat đã được giới chuyên nghiệp công nhận. Trong số các tác giả chuyên đặt lời cho các bài hát của ông, có bà Michel Sanlis, từng viết ca khúc cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thời bấy giờ. Bà Michel Sanlis cho biết, trong suốt sự nghiệp sáng tác của mình, quan hệ hợp tác với Jean Ferrat đã đem lại rất nhiều thành quả và bền vững hơn cả. Cặp bài trùng này đã cùng nhau viết hơn 30 ca khúc, trong đó có khá nhiều bài hát ăn khách như là C'est beau la vie, đời vẫn đẹp, Chanson pour toi, bài hát cho em, và dĩ nhiên là bản nhạc Mon Vieux, cha tôi. Theo thông lệ, Jean Ferrat vẫn thường ghi âm các bài hát do chính ông soạn nhạc và do bà Michel Sanlis đặt lời. Thế nhưng, đến phiên bài Mon Vieux thì bản nhạc này lại trở thành một trường hợp ngoại lệ. Theo lời kể của Michel Sanlis, bà đã viết bài này ban đầu để tặng cho bố mình đang lâm bệnh. Còn tác giả Jean Ferrat lúc ấy đang chuẩn bị ghi âm tập nhạc mang tựa đề Đêm tối và sương mù để tưởng niệm các nạn nhân từng bỏ mình trong các trại tập trung Đức Quốc xã.
La tendresse, c'est quelquefois ne plus s'aimer mais être heureux de se trouver à nouveau deux. C'est refaire pour quelques instants un monde en bleu avec le cœur au bord des yeux. La tendresse, la tendresse, la tendresse, elle te moule. La tendresse, c'est un geste, un mot, un sourire quand on oublie que tous les deux on a grandi. Et quand tout cabe, non ficar un coup, depois do adeus de un grand. La tendresse, la tendresse, la tendresse, la ternura,
la tendresse,
la ternura,
la tendresse.
Nam danh ca kiêm tác giả Jean Ferrat ghi âm một tập nhạc để tưởng niệm các nạn nhân Do Thái vì thân phụ của ông cũng từng bị bắt làm tù nhân, bị đưa tới trại tập trung Auschwitz để rồi không bao giờ trở về với gia đình, không được dịp nhìn mặt vợ con một lần cuối. Có lẽ cũng vì những kỷ niệm đau buồn ấy vẫn còn là những vết thương chưa lành, nên Jean Ferrat khi ghi âm tập nhạc Đêm tối và sương mù đã giữ lại bài hát C'est beau la vie, đời vẫn đẹp, nhưng lại gạt qua một bên ca khúc Mon Vieux, cha tôi. Bài nhạc này khi ra đời vào năm 1963 đã được nhiều ca sĩ khác ghi âm lại, nhưng không có phiên bản nào thành công. Đến khi ông bố của tác giả Michel Sanlis qua đời vì bạo bệnh, bà không còn muốn nghe bài hát này. Bài nhạc Mon Vieux hầu như chìm vào quên lãng do bị cấm phổ biến theo yêu cầu của tác giả trong vòng hơn một thập niên liền. Mãi đến hơn một thập niên sau, vào năm 1974, nam ca sĩ trẻ tuổi Daniel Guichard mới ngỏ lời xin ghi âm bản nhạc này. Bất ngờ thay, phiên bản của ông lại lập kỷ lục số bán thời bấy giờ để rồi trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu nhất thập niên 1970, nhưng đồng thời sẽ gây ra nhiều mối hiềm khích bất hòa giữa tác giả và người thể hiện.
Je ne sais pas t'offrir des fleurs, je ne sais pas parler d'amour. Pourtant j'hésite et je me dis que tu vas te moquer de moi. Je t'aime, tu vois.
Sinh năm 1948 tại thủ đô Paris, Daniel Guichard xuất thân từ một gia đình nghèo. Mồ côi cha từ năm 15 tuổi, Daniel Guichard buộc phải bỏ học, đi làm sớm cho dù chưa đến tuổi trưởng thành, phần nào đỡ bớt gánh nặng cho gia đình. Ông làm nghề khuân vác, chở hàng tại phiên chợ Le Halle ở trung tâm Paris. Mỗi khi xe vận tải chở hàng đến thì ông phải đưa tất cả các thùng hàng vào kho lưu trữ. Và mỗi lần phải thức dậy sớm để đi làm thì Daniel mới nhớ lại lúc bố mình còn sống. Ông cụ không bao giờ than phiền dù có cực nhọc cách mấy. Bất kể nắng mưa trưa chiều, mỗi lần ra khỏi đường phố, ông lúc nào cũng bận một chiếc áo khoác sờn vai, bạc màu cũ rích. Khi ghi âm lại nhạc phẩm Mon Vieux, Cha Tôi, Daniel Guichard đã chỉnh sửa một số ca từ sao cho hợp với hoàn cảnh của mình khi mô tả lại cái thời ông vừa mồ côi cha. Điều đó đã làm phật lòng tác giả Michel Sanlis. Bà khiển trách cậu ca sĩ trẻ tuổi đã dám sửa lời bài hát mà quên xin phép trước tác giả. Mọi chuyện đâu lại vào đó sau khi tòa án công nhận Jean Ferrat và Michel Sanlis mới thật sự là đồng tác giả bài hát, còn Daniel Guichard chỉ là người trình bày. Sự nghiệp của Daniel Guichard sau đó cũng lắm lúc năm chìm bảy nổi. Tuy có thành công với một số ca khúc vào hai thập niên 70 và 80, nhưng không có bài hát nào có thể đạt đến tầm vóc của nhạc phẩm Mon Vieux, Cha Tôi. Tuy gây nhiều tranh cãi, nhưng phiên bản thứ nhì với lời chỉnh sửa của Daniel Guichard lại làm rung động con tim, thổn thức lòng người. Bằng những lời lẽ mộc mạc chân tình, bằng chất giọng trầm khàn, Daniel Guichard đã kể lại câu chuyện của hai tâm hồn im lặng. Hai cha con sống bên nhau nhưng không biết bày tỏ thương yêu. Cha Tôi, theo cách nhìn của Daniel Guichard, là một lời nhắn nhủ. Nên trân quý những tình cảm ta đang có ở trên đời. Khi con tim cảm thấy tiếc nuối, điều đó có nghĩa là hạnh phúc đã lỡ cơ hội, niềm vui chợt đánh mất rồi.
Dans son yeux par-dessus râpé, il s'en mêlait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner, comme on peut, mon vieux. L'été, il n'y avait pas la télé, c'est dehors que j'allais chercher, pendant quelques heures, l'évasion. Je sais, c'est con. Dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, mon vieux. Même quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Đông đảo cử tri Thái Lan tham gia cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên kể từ đảo chính năm 2014. Thủ tướng Anh Quốc gồng mình trước áp lực của công luận chống Brexit. Chế độ Damas không vui trước việc lực lượng Kurdistan chiến thắng tổ chức Daesh tại Syria. Lần đầu tiên một thành viên Hoàng gia Anh Quốc đi thăm Cuba Cộng sản. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả yêu cầu ngày càng cấp thiết ở Việt Nam. Mời quý vị đón nghe, Thành Phương thực hiện với sự tham gia của giáo sư Phạm Duy Hiển. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.